Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi Radio Giờ Của Mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Chúa Giêsu Đang Sống Hôm Nay của linh mục Emiliano Tadip qua các giọng đọc Tuyết Trang,
Nguyễn Sang, Hồng Vân,
Thu Hòa,
Dominic Tech
và Quốc Đông.
Chương 1. Bệnh lao phổi.
Năm 1973, tôi là giám tỉnh dòng thừa sai thánh tâm tại Cộng hòa Dominicana, Trung Mỹ. Tôi đã làm việc cực lực, phung phí, rất nhiều sức khỏe cho nhiệm vụ tại đó suốt 16 năm. Tôi đã mất nhiều ngày giờ lo cho những công việc vật chất, cất nhà thờ, chủng viện, trung tâm thăng tiến nhân phẩm, việc giáo lý. Tôi mãi miết kiếm tiền để xây dựng nhà cửa và nuôi chủng sinh. Chúa đã cho phép tôi hoạt động đủ thứ việc như thế. Và bởi làm quá sức, tôi đã lâm bệnh vào ngày 14 tháng 6 năm 1973. Trong một buổi họp phong trào gia đình công giáo, tôi cảm thấy đau, đau quá. Người ta tức tốc chở tôi vào trung tâm y khoa quốc gia. Tôi đau đớn đến nỗi tưởng không qua được đêm đó. Tôi tưởng là mình sắp chết. Tuy đã từng suy niệm nhiều về sự chết, nhưng chưa bao giờ kinh nghiệm. Lần này, tôi đã cảm được và thấy không thích nó chút nào. Khi xét nghiệm, các bác sĩ đã phát hiện là tôi bị lao phổi ác tính nặng. Thấy mình bệnh nặng như thế, tôi muốn trở về Quebec, Canada, quê hương tôi, nơi mà gia đình tôi đang sống. Nhưng không làm sao được, vì tôi quá yếu. Tôi phải chờ điều trị bồi dưỡng 15 hôm để có sức lên đường. Tại Canada, người ta đưa tôi vào trung tâm y khoa chuyên môn. Ở đây, bác sĩ khám lại để xác định căn bệnh. Trong suốt tháng 7 năm 1973, cứ hết phân tích máu, nước tiểu, xét nghiệm, rồi chiếu điện. Tất cả công việc đó đã chứng minh rõ ràng là bệnh lao ác tính đã gây nhiều vết lở trầm trọng trong phổi tôi. Để trấn an tôi, người ta bảo rằng sau một năm điều trị và nghỉ ngơi, tôi có thể trở về nhà được. Một hôm, tôi được hai cuộc viếng thăm rất đặc biệt. Trước tiên là một linh mục, chủ nhiệm tập sang Đức Mẹ. Ông ta xin phép chụp hình tôi để đăng một bài báo với tựa đề là Làm thế nào sống bệnh tật của mình. Ông ta vừa chào tôi ra về, thì năm giáo dân thuộc nhóm cầu nguyện canh tân đặc sủng đến. Tại Cộng hòa Dominicana, tôi chế nhạo nhiều phong trào canh tân này và quả quyết cho Mỹ Latin không cần ơn nói tiếng lạ, nhưng cần thăng tiến nhân phẩm. Thế mà giờ đây, những người này tự nhiên đến đề nghị cầu nguyện cho tôi. Hai cuộc thăm viếng tiêu biểu cho hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Quan điểm thứ nhất là muốn tôi chấp nhận cơn bệnh. Quan điểm thứ hai là muốn tôi được lành bệnh. Với tư cách linh mục thừa sai, tôi nghĩ rằng từ chối đề nghị của họ không là một gương sáng, nên thật thà mà nói. Tôi để họ cầu nguyện cho mình là vì lịch sự hơn vì tin. Tôi không thể nào tin được một lời cầu nguyện suông có thể mang lại sức khỏe. Còn họ thì nói với tôi đầy xác tín.
Chúng con làm những gì mà phúc âm đã nói, nhân danh ta, họ sẽ đặt tay trên bệnh nhân và bệnh nhân sẽ được chữa lành. Vì thế, chúng con sẽ cầu nguyện và Chúa sẽ chữa cha lành.
Tức thì, họ đến sát ghế tôi đang ngồi, đặt tay trên tôi. Phần tôi chưa bao giờ thấy một sự việc như thế cả, và việc đặt tay đó làm cho tôi bực mình. Ngồi dưới bàn tay của họ, tôi thấy mình kỳ cục quá. Vả lại, Tôi còn bực mình vì mấy người đi lại trong hành lang có thể nhìn thấy qua cửa phòng đang mở. Lúc ấy, tôi bảo họ ngừng cầu nguyện và đề nghị.
Nếu được, chúng ta nên khép cửa lại.
Họ đáp.
Vâng, thưa cha, được ạ.
Họ đóng cửa lại, nhưng Chúa Giê-xu đã lẻn vào phòng rồi. Trong khi họ cầu nguyện, tôi thấy một sức nóng rang trong phổi. Tôi tưởng chừng lại lên cơn đau và tôi sẽ chết ngay. Nhưng chính lúc đó là sức nóng tình yêu của Chúa Giê-xu đang chạm đến tôi và đang chữa lành hai buồng phổi bệnh hoạn của tôi.
Ta sẽ làm cho con nên chứng nhân tình yêu của ta.
Chúa Giê-xu hàng sống đang đến ban cho tôi sự sống, không những cho buồng phổi mà còn cho chức linh mục của tôi, cho cả con người của tôi. 3 hay 4 hôm sau, tôi hoàn toàn bình phục. Tôi ăn ngon, ngủ ngon và không còn đau đớn gì cả. Đúng lúc các bác sĩ bắt đầu điều trị cho tôi. Nhưng lạ thay, không một thứ thuốc nào hợp với căn bệnh mà họ đã dò định trước đấy. Vì thế, họ thử cả những thuốc chích đặc biệt dùng cho những người có cơ thể không bình thường, nhưng vẫn không có công hiệu nào. Tôi khỏe hẳn và muốn trở về nhà, nhưng người ta bắt buộc tôi phải ở lại bệnh viện để các bác sĩ có thể rà lại toàn bộ cơ thể tôi, xem căn bệnh lao đã biến đâu mất, khiến cho họ không sao tìm ra. Đến cuối tháng, sau nhiều xét nghiệm, vị bác sĩ trưởng nói với tôi.
Cha về nhà đi, cha hoàn toàn bình phục rồi. Nhưng việc này thật là ngược với những lý thuyết y học của chúng tôi. Chúng tôi không biết sự gì đã xảy ra nơi cha.
Sau đó, ông nhún vai và nói tiếp.
Cha là trường hợp độc nhất của bệnh viện này.
Tôi cười đáp.
Ngay cả trong nhà dòng, trường hợp của tôi chắc cũng thế.
Tôi xuất viện, không to bác sĩ, không thuốc uống, thuốc chích gì cả. Lúc trở về nhà, tôi chỉ còn 50kg. Để điều trị, bệnh viện bắt tôi phải nhịn muốn chết luôn. 15 ngày sau, tập san Đức Mẹ ra số thứ 8. Trên trang 5 có đăng hình tôi chụp tại bệnh viện. Tôi ngồi trên ghế bành có gắn ống dò bệnh, nét mặt buồn thiêu, cặp mắt lo nghĩ. Bên dưới hình viết,
bệnh nhân cần tập sống với các bệnh, làm quen với những lời úp mở, những câu hỏi tọc mạch và những ánh mắt khác thường của bạn bè.
Nhưng giờ đây, sức khỏe của tôi đã làm cho bài báo đó ra vô nghĩa. Chúa đã chữa tôi lành, dù lòng tin của tôi lúc ấy quá bé nhỏ, nhỏ như hạt cải, nhưng Thiên Chúa lại quá vĩ đại. Người không sát kể gì đến sự nhỏ bé của tôi. Thiên Chúa chúng ta là thế, vì nếu người đối xử theo công trạng của ta, thì người đâu phải là Thiên Chúa. Theo cách đó, tôi cảm nhận nơi bản thân bài học căn bản đầu tiên cho tác vụ chữa lành của tôi sau này là Chúa chữa chúng ta theo lòng tin chúng ta hiện có. Chỉ thế thôi, Ngài không đòi hỏi gì hơn. Ngày 15 tháng 9, lần đầu tiên, tôi giữ buổi cầu nguyện canh tân đặc sủng. Tôi không hề biết gì về việc này cả. Nhưng tôi đến dự vì đã được lành bệnh. Và chính những người này đã cầu nguyện yêu cầu tôi đến để làm chứng điều đó. Trong tháng 9 này, tôi bắt đầu làm việc lại đôi chút. Tôi đã biên thư xin bề trên cho phép tôi được dành trọn năm đó, mà lẽ ra phải nằm viện để đi học về cách tân đặc sủng tại Canada và Hoa Kỳ. Tôi được phép và đã đến các trung tâm quan trọng nhất tại Quebec, Pittsburgh, Nostam, Arizona. Tôi còn nhớ một hôm ở Los Angeles, đang lúc dâng lễ trước sự hiện diện của một người bạn và một đứa cháu. Sau phúc âm đọc bằng tiếng Pháp, tôi muốn giảng, nhưng một điều lạ lùng đã xảy ra cho tôi. tôi cảm thấy gò má mình nặng ra và tôi bắt đầu nói những thứ tiếng mà chính tôi cũng không hiểu. Đó không phải là tiếng Pháp, cũng không phải tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha. Khi việc đó ngưng lại, tôi quá ngạc nhiên, thốt lên.
Có phải bác đã được ơn nói tiếng lạ không?
Cháu tôi đáp lại.
Đúng rồi bác ạ, bác đã nói tiếng lạ đấy.
Vậy mà tôi đã từng chế giễu ơn nói tiếng lạ. Nay Chúa lại ban cho tôi ơn ấy, ngay lúc tôi sắp giảng. Thế là tôi đã khám phá được ân huệ tốt đẹp này của Chúa.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền. Khi đời sống nhà Chúa êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời dẻo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn sóng tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng. Khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con sống không. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Con vững tin trên đỉnh núi nhìn Chúa biên hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được gửi trao thánh xa, con sợ mà đành tâm bó Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấm. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu.